Bây giờ Phật chuyển qua Ngài Mục Kiền Liên. Phật bảo Đại Mục Kiền Liên, ông đi đến thăm hỏi ông Di Ma Cật, hoặc đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Mục Kiền Liên bạch Phật: Thế Tôn, con không kham đến hỏi thăm bệnh ông Di Ma Cật vì cớ sao? Con nghĩ nhớ thở xưa con vào trong thành lớn Tỳ Gia Ly, ở cái con đường tẻ, ở giữa con đường tẻ, vì chữ hạng đó là con đường tẻ hay là con đường hẹp, bảo con rằng: Vâng, Đại Mục Kiền Liên, vì bạch y cư sĩ mà nói pháp không phải như nhân giả đã nói. Ông bắt thẳng nói pháp không phải như nhân giả đã nói. Phàm người nói pháp phải như pháp mà nói. Pháp không có chúng sanh, vì lìa cái chúng sanh cấu. Pháp không có ngã, vì lìa cái ngã cấu. Pháp không có thọ mạng, vì lìa cái sanh tử. Pháp không có người, vì mé trước mé sau đều dứt. Pháp thường lặng lẽ, vì diệt các tướng. Pháp lìa các nơi tướng, vì không có cái sở duyên. Pháp không có danh tự, vì ngôn ngữ nó dứt. Pháp không có thuyết, vì lìa giác và quán. Pháp không có hình tướng, vì như hư không. Pháp không có hí luận, vì rốt ráo không. Pháp không có ngã sở, vì lìa ngã sở. Pháp không có phân biệt, vì lìa các thức. Pháp không có so sánh, vì lìa cái đối đãi nhau. Pháp không có cái thuộc, không thuộc nhân, vì lìa ở các duyên, vì chẳng phải ở các duyên. Pháp đồng với pháp tánh, vì vào các pháp. Pháp tùy nơi như, vì không có sở tùy. Pháp trụ nơi thực tế, vì không có mé, chẳng động. Biên tức là mé, bất động. Pháp không có dao động, vì không có y sáu trần. Pháp không có đi lại, đi đến, vì thường chẳng trụ. Pháp thuận với không, tùy cái vô tướng, theo vô tướng, hợp với vô tác. Pháp lìa đẹp xấu, pháp không có tăng hay giảm. Pháp không có sanh diệt, pháp không có chỗ trở về. Pháp không có qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Pháp không có cao thấp. Pháp thường trụ chẳng động. Pháp lìa tất cả quán hạnh. Vâng, Đại Mục Liên, pháp tướng như thế đâu có thể nói ư? Phàm nói pháp thì không nói, không chỉ bài. Phàm nghe pháp hay là người nghe pháp thì không nghe, không được. Ví như cái người quyển, vì cái người quyển mà nói pháp, phải kiến lập được cái ý như vậy, mà vì nói pháp sẽ rõ cái căn chúng sinh có lợi độn, hay là phải rõ căn chúng sinh có lợi độn, khéo nơi tri kiến, nó không có, tức là khéo nơi cái thấy biết, không có chướng ngại, dùng cái tâm đại bi mà tán thán đại thừa, nghĩ đền ơn của Phật, không có giúp ngôi tam bảo. Như vậy thì sao mới nói pháp? Ông Di Ma Cật nói, khi nói những cái lời ấy, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, con không có cái biện luận như vậy, thế nên con không có đến ông Di Cật mà hỏi thăm bệnh được. Bởi vì con nói pháp cho người ta nghe, mà rồi ông Di Ma Cật tới ông nói một hồi thì người ta phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, mà con nói người ta chưa phát tâm gì được, bởi vậy nên con không kham, con không kham đến thăm ông Di Ma Cật. Thì như vậy cái pháp mà ông Di Ma Cật nói đây là pháp gì? Ở đây ông nói cái pháp, trước hết thì ông nói người nói pháp phải như pháp mà nói. Phải như pháp mà nói là như cái làm sao? Thì trong Kinh Kim Cang có cái câu, câu gì mà nói giống giống này không? Trong Kinh Kim Cang nói pháp làm sao? Sao nó to lên chứ nó nhỏ quá ai nghe? Thành ra các nghĩa Như Lai là như, nhưng mà ở trong đó cũng có nói pháp đó. Nói pháp là như pháp mà nói, thì pháp nó không có năng thuyết, sở thuyết vân vân. Thì ở đây cũng vậy, chỉ nói pháp ở đây là chỉ cho pháp tánh. Mà nếu mà mình đi ngay trong nhà thiền á, thì có cái bài kệ nào giống giống vậy không? Pháp bổn pháp vô pháp đó, phải không? Pháp bổn là cái pháp gốc đó, là cái pháp như đó, thì nó không phải là pháp. Tuy không phải pháp mà nó là pháp. Như vậy thì ở đây muốn nói pháp là chỉ cho cái pháp tánh chân thật. Mà cái pháp tánh chân thật đó, cái pháp đó làm sao? Cái pháp đó nó có chúng sinh và có cái cấu chúng sinh không? Bởi vậy cho nên cái pháp đó nó không chúng sinh, lìa cái cấu chúng sinh hay chúng sinh cấu. Cái pháp nó không có ngã, lìa cái ngã cấu. Pháp nó không có thọ mạng, lìa cái sinh tử. Pháp không có nhân vì cái mấy trước mấy sau đoạn vân vân. Thì như vậy cái pháp tánh đó nó không có ngã nhân chúng sinh thọ giả, phải không? Đó, như vậy đó là bốn tướng, nói về cái bốn tướng của, như Kinh Kim Cang nói, nó không có ngã nhân chúng sinh thọ giả. Cái pháp đó là cái pháp thường nhiên đó, thì thường tịch nhiên đó, tức là thường lặng lẽ, nó diệt hết các tướng, đó là chỉ thẳng cho pháp tánh. Mà pháp tánh cho nên nó lìa tướng, vì nó không có sở duyên. Pháp tánh cho nên nó lìa danh tự, vì nó không có, nó dứt cái ngôn ngữ. Pháp tánh nó không có người nói, vì nó lìa các cái giác quán. Pháp tánh nó không có hình tướng, vì nó như hư không. Pháp tánh nó không có hí lực luận, vì nó thuộc về cứu kính không, tức là không có tất cả hình tướng. Cái pháp tánh nó vô ngã, vô ngã sở, vì lìa ngã sở. Pháp tánh nó không có phân biệt, vì lìa các thức. Pháp tánh nó không có so sánh, vì lìa đối đãi vân vân. Thì như vậy trên cái pháp tánh thì nó không có mọi cái tướng đối đãi qua lại, không còn có phân biệt nói năng vân vân đó. Bởi vậy cho nên ông nói một mặt, mà pháp tánh nó cũng không thuộc về nhân, cũng không thuộc về duyên, phải không? Pháp tánh nó là gì? Pháp đồng pháp tánh, nhập chư pháp cố, tức là pháp nó đồng với cái pháp tánh, vì nó vào các pháp. Bởi vì cái pháp tánh nó không lìa tất cả pháp, bởi không lìa tất cả pháp mà nên nó nói là nhập các pháp. Cũng như nói hư không nó có rời tất cả pháp hay không, rời tất cả sự vật không? À, nó không rời tất cả sự vật. Cũng vậy pháp tánh nó không rời tất cả pháp, vì vậy mà nói rằng nó nhập tất cả pháp. Pháp tùy như, không có sở tùy. Tùy như tức là cái pháp tánh nó là như như, nó là chân thật, cho nên nó là tùy như. Pháp tánh nó là trụ chỗ thực tế, nó không có bờ mé, cũng không có cái biến động. Pháp tánh nó là không có dao động, cho nên không có nương theo sáu trần. Pháp tánh nó không có qua lại, thường chẳng trụ, vân vân. Thì như vậy, nói cho dễ hiểu hơn, thì Ngài Duy Ma Cật nói pháp là chỉ thẳng cho pháp tánh. Còn Ngài Mục Kiền Liên nói pháp là chỉ cho pháp gì? Pháp tướng trên ngữ ngôn phân biệt. Vì vậy mà khi nói thẳng cái pháp tánh đó rồi, thì các ông cư sĩ nghe được, hiểu được, liền ngộ được cái lý cùng tột của Đại Thừa, cho nên nó phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy, ở đây Ngài Duy Ma Cật là đi thẳng vào pháp tánh, chứ không phải hàng nhị thừa, mà còn đi trên pháp tướng để phân biệt giải thích.